Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu, tác giả Huyền Thu, chương số 26. Nhiệm vụ của con là gì vậy ạ? Đó là làm nó yêu con và sinh con cho nó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bác nói vậy thật sự khó. Nếu có, làm sao con có thể rời xa con được? Đó là quyết định ở người chồng của con. Giữ con lại hay đuổi con đi, giết hay để sống, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ cho con. Bác nói nghe ghê ghê, nhưng con đang học mà. Ta sẽ lo được tất cho con yên tâm. Tôi ngó vào bố mẹ cho thôi, gật mẹ một cái. Thật sự, nếu mất mẹ, tôi thà không còn sống nữa, chứ đừng nói đến cái tình tiết này. Bà ôm tôi. Tốt lắm, giờ thì bà tách tay nhẹ. Người ở đâu? Xông vào rất đông. Các người đi làm thủ tục chuyển phu nhân của mẹ cô Tâm đến đây, nơi ta đã dặn. Còn nữa, hãy chuẩn bị đón tiếp thật cẩn trọng, hiểu chưa? Bà nói như sao, không như nói chuyện bình thường và mẹ Bình và bảo mẹ tôi. Tôi có người bạn rất giỏi có thể giúp chị. Còn nước, còn tác, chị chuẩn bị để bay luôn nhé. Đi đâu vậy, tôi làm gì có tiền ra nước ngoài. Chị đừng lo. Đó là bạn tôi, chi phí tôi sẽ lo hết. Chúng tôi lấy đâu tiền ra trả chị? Chị cứu tôi hết lần này đến lần khác, tôi không dám nhận đâu. Chị đừng lo. Bạn tôi nói không lấy tiền, nên tôi mới bảo chị qua đó. Chị cần sống để nhìn thấy con gái trưởng thành, chứ đừng ít nhất đừng xa con, đột ngột tội con bé. Mẹ đi đi, nếu không có mẹ con không thiết sống nữa. Cả anh nữa, ý nói bố tôi. Anh có ý đi cùng chị không? Tôi rất muốn, nhưng vừa rồi bà cả cầm tiền nên tôi không còn dư giả. Anh yên tâm, hai người cứ đi luôn bây giờ. Tôi đã cho người sắp xếp đủ rồi. Thật không ngờ Tâm quen người vừa có tấm lòng vừa có phúc như chị. Tôi đi, tôi phải sống để thấy con gái ít nhất tốt nghiệp, đúng không? Nhưng bao giờ đi vậy? Ngay bây giờ, máy bay có sẵn rồi. Tôi và bố ngạc nhiên ra đến bên ngoài viện. Hai người cúi chào mẹ. Tôi còn ngại chào lại. Mẹ, Tâm, mẹ sẽ gọi cho con khi Trang tới. Vâng, mẹ nhất định phải điều trị tốt nhé. Bố vậy chăm mẹ đấy. Được rồi, bố dành cả đời cho cô Tình. Rồi đến lúc bố dành cho mẹ con rồi. Con yên tâm. Hai người vẫy vẫy tôi đi. Bảo sao bố mẹ còn chưa làm visa, sao có vé đi được vậy? Ngốc à, ta là ai cơ chứ? Chúng đều là phi cơ riêng. Vậy sao lần trước con gặp anh ta? Đó là nó thích thế. Cứ đến dỗ vợ nó là biến mất 2-3 ngày chứ. Làm vua mà con. Tôi gãi đầu không hiểu mình quen ai thế này. Con nói trước có thể anh ta không chọn con. Lúc đó bác đừng giận con nhé. Không, sao mà thế được, ta tin ở con. Nào, đầu tiên về nhà con ở trên núi, ta sẽ dạy con nhiều thứ trước khi vào cung. Dưới thời hiện đại mà vẫn còn cung. Tôi và bà lên xe về nhà. Bà dạy tôi bắt đầu từ tiếng Nhật, làm thơ, cách đi và vụt mông. Đi thẳng lên con, đi gù gù thế sao được. Tiếp theo là làm thơ đối ta a câu như sau. Suốt đời chỉ yêu một người, con sẽ đối như thế nào? Dạ. Tôi nghĩ một lúc. Con nghĩ ra rồi, bệnh này nguy hiểm mất gấp 10 lần ung thư. Bà nghe ta đối lại mà sốc trợn tròn, mắt ngạc nhiên và choáng. Vậy ta nói, muốn chữa được bệnh ung thư, con đối thế nào? Dạ thì là tốt nhất phải tương tư nhiều người. Tôi cười cười, bà choáng, cầm gậy đuổi theo tôi chạy. Đứng lại, con làm thơ như thế mà được à? Và rồi những ngày sau đó, bà dạy tôi vẽ và đàn. Môn nào cũng học không ổn. 3 tháng nữa trôi qua, gần đến ngày vào cung đó. Mẹ gọi về, cho tôi được tĩnh tâm tu đạo nên rất khỏe. Tôi cũng vui, nhưng tôi chưa làm gì cả. Tự Thiên thấy xấu hổ, bác gọi tôi. Tâm, chuẩn bị ra sân bay thôi con. Con muốn chào cái Lan đã ạ. Không cần đâu, như vậy sẽ không kịp thời gian nhập cung đâu. Bác dắt con vào là được mà. Sốt, ta đăng ký cho con giả thân phận con nhà con giàu quý tộc. Con vào như bình thường, chứ ta dắt con vào thì loại ngay từ đầu rồi. Vâng, tôi thở dài đi vào. Bà kéo tay đi luôn. Ơ, không chuẩn bị đâu ạ? Không, mang thân con đi là đủ rồi. Thành công thì con về chơi với bạn sau này. Bà kéo tôi đi, còn tôi ngoái lại nhìn khu đồi nơi tôi lớn lên. Tạm biệt nếu ngày đó không đưa mình đi Nhật, thì chắc chắn đã không gặp người mà người ta gọi là vua. Có thế giới ngầm này, đâm lao rồi thì đành theo lao thôi. Ra máy bay tôi ngủ lăn ngủ lóc, bà dặn tôi: Tâm, nghe kỹ này con, nhiều cô gái thủ đoạn lắm nên con cần trang bị những kiến thức cơ bản như không kết thân, không để đắc việt, đặc biệt phải coi như chưa gặp mình bao giờ, con hiểu không? Vâng, con nhớ rồi. Tôi ngấp ngắn ngấp dài. Xuống đến nơi, một tốp khác đón tôi, còn bà đi về trước. Bà về trước, ta về trước nhé. Gặp con ở buổi tuyển chọn. Tôi đưa mặt ra: Bác, đâu phải cần làm vậy đâu. Tôi đi theo đám người đó bắt đầu hành trình lột xác. Họ đưa tôi đi lột da, rồi tắm trắng, giật lông chân, chỉ còn khuôn mặt không hề động đậy hay ép tôi thẩm mỹ. Kỳ lạ, một lúc sau bà gọi cho tôi.